Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 162: Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Trong sách cổ có ghi chép: Bạn nhỏ cứu con kiến. Con kiến bị chìm trong nước, người bạn nhỏ vớt những con kiến này đem để bên bờ. Con kiến biết báo ân, rõ ràng thấy được nó có tánh linh. Vì vậy, chúng ta có thể thể hội từ đây: nó đã biết báo ân, nếu bạn giết hại nó cũng sẽ báo oán. Ngay cả những con kiến nhỏ cũng có tánh linh, đều biết báo ân báo oán, huống chi là những con vật lớn chứ. Cho nên trong kinh Lăng Già, Phật khuyên mọi người không nên ăn thịt chúng sinh. Phật nói rất rõ ràng: nguồn gốc chiến tranh ở thế gian là do ăn thịt của chúng sanh. Ăn thịt chúng sanh thì oan oan tương báo, dây dưa không dứt. Nhưng ngày nay mọi người trên thế gian ai tin tưởng đến những lời nói này? Chúng ta thuyết phục người khác, mọi người nói chúng ta mê tín, lại còn chế nhạo chúng ta, còn cách nào hay sao? Năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế, cách thức của cuộc sống là ôm bát khất thực. Ôm bát khất thực luôn phải gây phiền phức cho người. Quả thật mà nói, cuộc đời của Đức Thế Tôn không muốn làm phiền người khác cho dù một việc nhỏ nào. Khi ôm bát khất thực, người ta cho thứ gì thì ăn thứ đó, quyết định không có phân biệt, không có chấp trước. Cho nên mọi người cho thịt thì ăn thịt, mà không bao giờ đề xướng ăn thịt. Cần phải hiểu rõ ràng cái đạo lý này. Đó là lấy từ bi làm gốc, lấy phương tiện làm ngõ. Không kêu gọi mọi người làm thức ăn riêng cho người xuất gia, tránh thêm phần rắc rối. Cái đạo lý này là như thế. Trong kinh Lăng Già, Phật khuyên người ăn chay. Vua Lương Võ Đế đọc được đến đoạn kinh văn này mà cảm động sâu sắc. Ông ấy tự mình trường chay, ăn chay trường luôn. Lương Võ Đế là đại hộ pháp của Phật môn, lại là một vị vua của một nước. Ông ấy đề xướng vấn đề này thì trong nhà Phật chúng ta liền hưởng ứng. Cho nên vận động ăn chay là đến từ câu chuyện này. Phật giáo của toàn thế giới chỉ có nước ta là ăn chay, các nước khác không có ăn chay. Đây cũng là lời khuyên nhủ của Phật. Chúng ta cần nên phải lĩnh hội đầy đủ đến ý này. Cần nên biết cho dù một con vật nhỏ đến đâu, nó hoàn toàn cũng giống hệt như một con người. Nó không những có tánh linh, nó cũng có Phật tánh. Nó bất hạnh có được thân tướng này là do nghiệp báo luân hồi. Chúng ta quyết định không nên thấy nó nhỏ yếu mà ức hiếp nó. Đó là ý nghĩ sai lầm. Trên kinh Phật nói: tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Đã có Phật tánh thì đều có thể thành Phật. Vậy làm sao chúng ta có thể giết Phật được chứ? Cho nên Phật lập ra giới luật, điều thứ nhất là không sát sanh. Ý nghĩa đây rất sâu, rất rộng vậy. Thật sự không làm việc sát sinh. Thử hỏi những động vật nhỏ này có muốn làm hại bạn không? Không có. Có thể nhìn thấy được nó có trí tuệ, nó có lựa chọn. Trong Cao Tăng truyện, thời cận đại các vị cũng đã biết Ngài Ấn Quang Đại Sư. Những động vật nhỏ không làm hại đến Ngài. bất luận đến từ nơi nào, ngài ở trong phòng, muỗi, ruồi, bọ chét, kiến đều tìm không thấy một con nào. Bình thường thì rất nhiều, ngài đến ở nơi ấy thì chẳng còn con nào. Những con vật nhỏ này đều đã dọn nhà. Nhà Phật chúng ta thương lượng di dời, nó tự động dọn nhà đi rồi. Tại vì sao lão pháp sư có khả năng cảm ứng được như vậy, còn chúng ta thì không có? Điều này đáng để cho chúng ta phải suy nghĩ. Chúng ta cần phải suy nghĩ thật nhiều. Đây là cái đạo lý gì? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Tâm chân thành trên có thể cảm động đến chư Phật Bồ Tát, dưới có thể đủ cảm động trời đất quỷ thần, huống chi những vật bé nhỏ cõi súc sinh này. Chúng ta phải nên biết cái đạo lý này. Cho nên người thực sự tu hành, xem thấy những động vật bé nhỏ này phải chắp tay niệm Phật cho chúng quy y Tam Bảo. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Bàn sanh tức là súc sinh. Ba câu này là đối với những vật nhỏ bé này mà chúc phúc, cũng là để thức tỉnh chúng nó. Nó có hiểu không? Lời nói không hiểu, nhưng linh tánh thông suốt. Chỉ cần chân thành, tâm chí thành này của chúng ta, chí thành chúc phúc nó, xác thực có thể hiểu và cảm nhận đến được. A-di-đà-phật.